Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine đến Mỹ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và để thuyết phục đồng minh Hoa Kỳ về một kế hoạch giành chiến thắng. Chuyến đi diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào nhiều kho vũ khí lớn nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trung Quốc cử một chỉ huy cấp quân khu đi Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ 2 năm nay. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào lúc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Hội đồng Bảo an càng lúc càng thể hiện rõ sự bất lực, việc cải tổ hội đồng ngày càng trở thành điều nhãn tiền. Tại Pháp, tân chính phủ liên hiệp cánh hữu với phe của Tổng thống ra mắt 2 tháng rưỡi sau cuộc bầu cử quốc hội, ngay lập tức gây thất vọng lớn trong xã hội. Một nửa số cử tri của phe Tổng thống Macron không ủng hộ tân chính phủ. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra từ một tháng nay sau cuộc phản công, chiếm hơn 1.000 cây số vuông tỉnh biên giới Kursk của Nga hồi đầu tháng 8 vừa qua, vừa được thông báo chính thức với giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
Theo báo Anh Times ngày 22 tháng 9, kế hoạch của Tổng thống Zelensky có 4 điểm chính. Thứ nhất là yêu cầu bảo đảm an ninh của phương Tây cho Ukraine, tương tự như đối với thành viên NATO trong Hiệp ước Phòng thủ chung. Thứ hai là tiếp tục cuộc chiến tại khu vực tỉnh Kursk của Nga để có lá bài mặc cả về lãnh thổ với Nga. Thứ ba là yêu cầu thêm các vũ khí tối tân. Và thứ tư là tăng cường viện trợ tài chính quốc tế cho nền kinh tế Ukraine bị tàn phá.
Báo chí Mỹ cho hay vấn đề cho phép sử dụng các tên lửa của Mỹ như ATACMS hay tên lửa của Pháp, Anh, Storm Shadow sử dụng một số thiết bị của Hoa Kỳ để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể là một nội dung căn bản trong kế hoạch nói trên. Về mặt chính thức, cho phép dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công vào đất Nga hiện vẫn được Điện Kremlin coi như là một lằn ranh đỏ. Việc Mỹ và phương Tây cho phép đồng nghĩa với việc phương Tây trở thành một bên tham chiến. Ngay sau khi Putin nhắc lại cảnh báo, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đã tạm hoãn quyết định.
Điểm đáng chú ý là sau thông báo tạm hoãn, ngay trước thềm chuyến công du Mỹ của Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã liên tục tấn công nhiều kho vũ khí lớn nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có kho vũ khí Taropets, tỉnh Tver, cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số.
Ngày 18 tháng 9, thông tin của NASA cho thấy toàn bộ kho vũ khí ở Taropets đã nổ tung. Một trận động đất nhỏ được ghi nhận với hơn 2 độ Richter. Theo cơ quan tình báo Estonia, thì khoảng 30.000 tấn đạn đã phát nổ, tương đương với 750.000 trái đạn, đủ dùng cho cuộc chiến xâm lăng Ukraine trong nhiều tháng trời. Kho Taropets phục vụ trực tiếp cho cuộc chiến tranh chống Ukraine là một trong những kho vũ khí lớn nhất của Nga, theo Bộ Quốc phòng Anh. Nguồn tin từ Kiev cho biết khoảng 100 drone Ukraine đã tham gia cuộc tấn công. Phía Nga giảm nhẹ tầm mức của cuộc oanh kích, đồng thời cho biết đã bắn hạ nhiều drone Ukraine. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, hiện tại chưa thể giải thích được vì sao một kho vũ khí kiên cố như vậy lại có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ bởi một số drone mà mỗi chiếc chỉ có thể mang theo vài chục cân thuốc nổ. Không loại trừ khả năng Ukraine đã dùng vũ khí tầm xa của phương Tây, cụ thể là tên lửa Storm Shadow của Anh viện trợ. Vẫn theo báo Times, có thể Anh và Hoa Kỳ đã ngầm cho phép Ukraine thực hiện tấn công vào sâu trên lãnh thổ Nga. Quyết định được đưa ra trong chuyến công du của hai ngoại trưởng Anh-Mỹ đến Kiev hồi giữa tháng 9.
Đài Mỹ CNN nhắc lại diễn biến cách nay gần một năm, các tên lửa do Mỹ và Anh cung cấp đã được dùng để tấn công mục tiêu của Nga tại các vùng chiếm đóng ở Ukraine trước khi được chính thức thông báo. Vào thời điểm đó, với Moscow, đây cũng từng là một lằn ranh đỏ.
Dù là vũ khí tự chế hay do phương Tây cung cấp, với cuộc tấn công chiếm một phần tỉnh Kursk của Nga và các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các căn cứ sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Ukraine đã vượt qua nhiều lằn ranh đỏ. Phá bung các lằn ranh đỏ hù dọa của Putin cùng lúc với các nỗ lực ngoại giao để chứng minh với quốc tế về tính phi pháp và phi đạo lý của cuộc chiến xâm lược phải chăng chính là một phần căn bản trong kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Zelensky. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Hai vừa qua đã xác nhận tướng Ngô Á Nam, đứng đầu chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc, đã có cuộc họp với chỉ huy khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Samuel Paparo, tại hội nghị các chỉ huy quân đội vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hawaii, nước Mỹ vào tuần trước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra một thông cáo cho biết, trong cuộc họp tuần trước, cả hai bên đã có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề cùng quan tâm, tập trung vào việc thực hiện đồng thuận mà nguyên thủ quốc gia hai bên đã đạt được.
Bắc Kinh đã dừng các kênh liên lạc quân sự quan trọng, bao gồm cả ở cấp chỉ huy tác chiến, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022. Về phần mình, Đô đốc Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết là đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các kênh liên lạc liên tục giữa quân đội Mỹ và quân đội Trung Quốc để giảm nguy cơ hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thì trong cuộc đối thoại với chỉ huy chiến khu Nam Bộ Trung Quốc, phía Mỹ đã nêu lên những lo ngại về hỗ trợ của Trung Quốc đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và tác động của hỗ trợ đó đối với an ninh châu Âu và xuyên đại Tây Dương. cũng như hành vi quấy rối hung hăng liên tục của Trung Quốc đối với các tàu Philippines hoạt động hợp pháp ở Biển Đông, lẽ trong nguyên văn. Tướng Ngô Á Nam dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đến Hawaii tham dự hội nghị thường niên lần thứ 26 các chỉ huy quân đội vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 9. Tham gia hội nghị lần này có hơn 28 nước và tổ chức, trong đó có NATO. Việt Nam cũng là một khách mời. Ngày 23 tháng 9 vừa qua tại New York, bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell một lần nữa nhắc lại là cần thực thi nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an thông qua hồi 2016 nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah nhằm tái lập hòa bình ở Liban. Theo nghị quyết 1701, lực lượng Hezbollah phải rút khỏi khu vực biên giới với Israel. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội Liban sẽ được bố trí tại vùng đệm dọc theo biên giới. Phía Israel có nghĩa vụ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Tất cả những nội dung này gần 20 năm sau vẫn chưa được áp dụng trong lúc xung đột giữa Israel và Hezbollah đang ngày càng dữ dội. Đây là một trong các dấu hiệu cho thấy việc cải cách Hội đồng Bảo an đang trở thành điều không thể tránh khỏi, là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này. Tường trình của thông tin viên Karen Norton gửi về từ New York ngày 24 tháng 9.
Le sabotage des régimes de sanctions, les conflits à portée régionale que sont les guerres d'Ukraine ou de Gaza.
Các quy định trừng phạt của Hội đồng Bảo an bị phá hoại, nhiều xung đột khu vực đã nổ ra như chiến tranh ở Ukraine hay Gaza, viện trợ nhân đạo tại Syria hay Gaza vẫn liên tục bị ngăn chặn. Những hồ sơ nói trên là biểu hiện cho thấy sự tê liệt của Hội đồng Bảo an trong những năm gần đây. Những điều này làm xói mòn uy tín của hội đồng và thúc đẩy các quốc gia thành viên lên tiếng ngày càng nhiều hơn nữa đòi hỏi cải cách định chế này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói, khi tôi bắt đầu làm tổng thư ký, nói về cải cách hội đồng bảo an là điều hủy kỵ, định chế này là tuyệt đối không thể chạm tới. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn, giờ đây mọi người đều nhận ra rằng cải cách là cần thiết. Và tất cả các thành viên của hội đồng, bao gồm cả 5 thành viên thường trực, đều nhận thấy cần thiết phải có đại diện châu Phi ở cấp thành viên thường trực, cũng như cần gia tăng số lượng các thành viên không phải là thành viên thường trực. Việc cải cách Hội đồng Bảo an là một kêu gọi trong Hiệp ước Tương lai của Liên Hiệp Quốc. Và Tổng thống Joe Biden sẽ phải ủng hộ điều này một lần nữa trong bài phát biểu sáng nay. Tuy nhiên, nếu cho rằng việc mở cửa hội đồng cho các thành viên mới là việc khả thi, thì người đứng đầu Liên Hiệp Quốc lại tỏ ra bi quan về khả năng bãi bỏ quyền phủ quyết, điều mà 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an hiện đang kiên quyết bảo vệ.
Karine Auton, New York, RFI.
Phải 2 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội, Tổng thống Pháp mới chọn được tân thủ tướng, và phải hơn 2 tuần sau khi có thủ tướng, ngày 21 tháng 9 vừa qua, nước Pháp mới biết được thành phần của chính phủ mới. Thời gian được coi là kỷ lục đối với việc lập chính phủ của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Tuy nhiên, thành phần chính phủ sau khi được công bố đã ngay lập tức gây hoài nghi trong xã hội.
Theo một khảo sát do Viện Thăm dò Dư luận Anh YouGov thực hiện theo đặt hàng của báo Huffington Post, 70% dân Pháp cho rằng thành phần của tân chính phủ Barnier không phản ánh được nguyện vọng của cử tri qua cuộc bầu cử quốc hội đầu tháng 7 vừa qua.
70% số người được hỏi cho rằng thành phần chính phủ đã không phản ánh được những gì mà cử tri mong muốn sau vòng 2 của cuộc bầu cử ngày 7 tháng 7, được đánh dấu với chiến thắng xích sao của Mặt trận Bình dân mới, tức Liên minh 4 đảng phái cánh tả và cực tả về đầu với 193 ghế. Ứng cử viên thủ tướng của Liên đảng cánh tả đã không được Tổng thống lựa chọn. Ngược lại, người được chọn là một chính trị gia cánh hữu, đảng Những người Cộng hòa, LR, là đảng đứng thứ 5 trong số các đảng phái tại Hạ viện. Thành phần chính phủ mới bao gồm chủ yếu là các bộ trưởng xuất thân từ phe của Tổng thống và từ cánh hữu, và chỉ có một bộ trưởng duy nhất là từ cánh tả. Thành phần tân chính phủ không chỉ gây bất bình trong nội bộ cử tri cánh tả, mà có đến hơn 50% cử tri vốn ủng hộ phe của Tổng thống cũng coi là không phù hợp với kết quả bầu cử. Như vậy, mục tiêu làm tình hình trở nên sáng tỏ hơn của Tổng thống Pháp khi đưa ra quyết định bất ngờ giải tán quốc hội để bầu cử trước thời hạn dường như đã bất thành. Ngày 1 tháng 10 tới, tân chính phủ sẽ đối mặt với thách thức đầu tiên khi trình cương lĩnh hành động trước quốc hội.